Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Marx Was Right của Terry Eagleton là một cuốn sách chính luận thuộc lĩnh vực phê bình xã hội và triết học chính trị, xuất bản năm 2011. Cuốn sách không nhằm giới thiệu nhập môn về Marx, mà tập trung phản biện những định kiến phổ biến chống lại chủ nghĩa Marx. Eagleton lần lượt xem xét 10 lời buộc tội quen thuộc, như cho rằng Marxism dẫn đến chuyên chế, xem mọi thứ chỉ là kinh tế hay tất yếu hóa lịch sử, rồi giải thích vì sao các cách hiểu đó thường bóp méo tư tưởng của Marx. Giọng văn của ông sắc bén, giàu tính tranh luận, nhưng vẫn cố giữ sự rõ ràng và dễ đọc. Vì vậy, tác phẩm này phù hợp hơn với người đã có nền tảng nhất định về Marx hoặc muốn đọc một lập luận bảo vệ Marxism trong bối cảnh hiện đại, thay vì tìm một cuốn sách giáo khoa, trung tính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách phản bác từng định kiến phổ biến chống lại Marxism, trục chính của Why Marx Was Right là cấu trúc phản biện. Tức Eagleton không trình bày Marx theo kiểu tiểu sử hay hệ thống lý thuyết toàn diện, mà chọn ra các cáo buộc quen thuộc nhất rồi lần lượt đáp lại. Ông xem Marxism bị chỉ trích như một hệ tư tưởng lỗi thời, cực đoan hoặc thất bại về đạo đức. Sau đó cố gắng chứng minh rằng nhiều phê phán ấy dựa trên cách đọc quá đơn giản. Cách làm này tạo nên giá trị của cuốn sách, vì nó giúp người đọc thấy rõ những điểm thường bị nêu ra khi công kích Marx, ví dụ như chuyên chế, giáo điều hoặc duy vật thô thiển. Đồng thời, nó cũng cho thấy Eagleton đang viết cho môi trường tranh luận đương đại, nơi Marx thường bị nhắc tới như một biểu tượng đã hết thời. Điểm mạnh của sách nằm ở việc biến các phản đối thành một chuỗi câu hỏi có thể kiểm tra lại, thay vì chấp nhận chúng như kết luận sẵn có. Thứ hai, Eagleton bảo vệ Marx bằng cách tách Marx ra khỏi các diễn giải thô ráp. Một điểm quan trọng trong cuốn sách là Eagleton liên tục nhấn mạnh khoảng cách giữa Marx và những phiên bản Marxism bị hiểu sai. Ông cho rằng nhiều chỉ trích nhắm vào Marx thật ra là nhắm vào các diễn giải cứng nhắc hoặc vào lịch sử chính trị nhân danh Marx, chứ không phải vào toàn bộ tư tưởng của bản thân Marx. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là bênh vực Marx mà còn là một nỗ lực chỉnh lại khung đọc. Eagleton cho rằng Marx thường bị biến thành một hình nộm dễ công kích, trong khi tư tưởng gốc của ông phức tạp hơn nhiều, đặc biệt ở các vấn đề về lao động, tha hóa, quyền lực và đời sống xã hội. Cách lập luận này có ý nghĩa vì nó buộc người đọc phân biệt giữa văn bản, cách diễn giải và thực hành lịch sử. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ trả lời câu hỏi Marx đúng hay sai, mà còn hỏi vì sao Marx thường bị đọc theo những cách gây bất lợi cho chính ông. Thứ ba, chủ nghĩa tư bản cũng bị đặt dưới cùng một tiêu chuẩn phê phán, một chiến lược lập luận lặp lại trong sách là so sánh những lỗi bị gán cho Marxism với chính chủ nghĩa tư bản. Eagleton thường gợi ý rằng nếu ai đó cho rằng Marxism gây ra bạo lực, tha hóa hay tập trung quyền lực, thì cần hỏi những hiện tượng đó có thực sự chỉ thuộc về xã hội tư bản hay không. Nói cách khác, ông không chấp nhận việc dùng một tiêu chuẩn đạo đức nghiêm khắc để đánh Marxism, nhưng lại nới lỏng khi nhìn vào chủ nghĩa tư bản. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có tính đối thoại hơn là tuyên truyền, vì nó buộc người đọc cân nhắc tính nhất quán trong lập luận của mình. Đây cũng là lý do tác phẩm phù hợp với bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện đại mà Eagleton muốn nhắc tới, nơi chủ nghĩa tư bản không còn dễ được xem như hệ thống tự nhiên và vô tì vết. Cuốn sách vì thế chuyển cuộc tranh luận từ việc chỉ bảo vệ Marx sang việc đặt lại câu hỏi về nền tảng của trật tự kinh tế hiện hành. Thứ tư, giọng văn châm biếm, sắc sảo nhưng vẫn mang tính tranh luận học thuật. Why Marx Was Right không viết theo phong cách giáo trình khô khan, mà mang đậm cá tính văn chương của Terry Eagleton. Ông dùng giọng châm biếm, ẩn dụ và những cú xoay lập luận nhanh để làm cho các phản đối chống Marxism trở nên dễ thấy hơn trong mắt người đọc. Điều này tạo nên sức hút lớn của cuốn sách bởi nó đọc như một cuộc tranh luận trực diện hơn là một bài khảo cứu trung tính. Tuy nhiên, chính phong cách ấy cũng là một giới hạn, vì cách đặt vấn đề mạnh tay có thể khiến một số lập luận có cảm giác như đang phản bác các phiên bản đơn giản hóa của đối thủ. Dù vậy, xét trong thể loại sách chính luận, lựa chọn này có dụng ý rõ ràng, đó là làm cho Marx trở nên có thể tranh luận lại trong ngôn ngữ hiện đại. Sách nhờ thế vừa có tính học thuật, vừa có nhịp điệu của một bài biện luận công khai, phù hợp với độc giả thích tư tưởng chính trị, được trình bày bằng văn phong sinh động. Cuối cùng, cuốn sách hữu ích nhất với người đã có nền tảng về Marx và muốn đọc phản biện hiện đại. Đây không phải là cuốn nhập môn lý tưởng cho người mới bắt đầu tìm hiểu Marx. Giá trị thực của nó nằm ở chỗ bổ sung một lớp đọc phản biện cho người đã biết sơ bộ về Marxism và muốn xem tư tưởng đó được bảo vệ như thế nào trước các công kích phổ biến. Vì Eagleton không đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, người đọc cần có chút nền tảng để theo dõi các tranh luận về lịch sử, kinh tế chính trị và triết học xã hội. Bù lại, sách giúp người đọc rèn năng lực đánh giá lập luận, nhất là khi gặp các phê phán quen thuộc đối với Marx trong học thuật và truyền thông đại chúng. Nó cũng có ích như một tài liệu gợi mở, thúc đẩy người đọc quay lại với văn bản gốc của Marx để tự kiểm tra cách diễn giải. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của tác phẩm này là nó không chỉ kể lại Marx nói gì mà chủ động tham gia vào cuộc chiến diễn giải quanh Marx trong thế kỷ 21. Kết luận, Why Marx Was Right phù hợp nhất với những độc giả đã có sẵn sự tò mò hoặc nền tảng về Marx, Marxism, triết học chính trị hay phê bình xã hội hiện đại. Nếu bạn muốn một cuốn sách nhập môn trung tính, đây chưa phải lựa chọn tối ưu. Nhưng nếu bạn muốn hiểu vì sao Marx vẫn còn được bênh vực, vì sao ông thường bị hiểu sai, và các lời chỉ trích quen thuộc đối với Marxism được tổ chức thành một hệ thống lập luận như thế nào, cuốn sách này rất đáng đọc. Lợi ích lớn nhất của nó là giúp người đọc nhìn thấy cuộc tranh luận quanh Marx không chỉ là chuyện đúng sai đơn giản, mà là chuyện diễn giải, bối cảnh lịch sử và tiêu chuẩn phê phán. So với nhiều sách về Marx, tác phẩm của Eagleton nổi bật ở giọng văn tranh biện giàu năng lượng, cách sắp xếp theo các phản đối cụ thể và nỗ lực nối Marx với các vấn đề hiện đại của chủ nghĩa tư bản. Nó không thay thế việc đọc Marx nguyên bản, nhưng rất hữu ích như một lớp đối thoại thứ hai, sắc bén và có tính kích thích trí tuệ cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Cherry Eagleton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!